Mà thực sự là lần đầu em nghe thấy có một người có quan điểm như chị đấy. Bởi vì thường có những người khi gặp khó khăn thì người ta sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ chứ không phải là cố gắng để gánh chịu một mình đâu.
Xin thông báo, đoàn tàu Miki chuẩn bị khởi hành. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, đoàn tàu sẽ xuất phát sau 1 phút nữa. Chúc quý khách có một chuyến đi tuyệt vời với Miki Station.
Miki Talk của mình cũng đã bước sang số thứ 7 rồi. Mình là Hùng Anh, host của số Miki Talk lần này. Và bên cạnh mình ngày hôm nay có một người chị vô cùng đặc biệt, đó là chị Diệu Chi. Không biết là chị Diệu Chi có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho chúng em được không ạ?
Hello Hùng Anh, hello các em. Chị là Diệu Chi, chủ nhiệm câu lạc bộ marketing của MGC. Thì hôm nay chị rất vui tại vì các em đã mời chị đến đây tham gia buổi talk này. Không biết là chủ đề hôm nay nói về cái gì Hùng Anh nhỉ?
Chủ đề ngày hôm nay sẽ xoay quanh một câu hỏi mà không chỉ em mà có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên khác cũng đều thắc mắc, đó là liệu mentoring đại học có thực sự cần thiết hay không? Ok, nói về chủ đề mentoring thì thực sự em cũng có khá là nhiều câu hỏi và khá nhiều thắc mắc muốn đặt ra đối với chị. Thì như chị biết đấy, em là một sinh viên năm nhất, thì thời gian qua thì em cũng đã có những cái trải nghiệm đầu tiên của mình với dưới cương vị là một sinh viên ở trong một câu lạc bộ cũng như là rất nhiều những cái hoạt động khác của các trường đại học. Thì thực sự là em cũng chưa tìm được cho mình một người có thể định hướng cho em trong những cái hoạt động đó, và hầu như tất cả mọi thứ em đều tự học, tự quan sát và để tự trải nghiệm. Thì em thấy thực sự nó khá là khó khăn và khá là tốn thời gian. Vậy không biết là chị có cảm thấy giống như em không ạ?
Chị hiểu ý em, nhưng mà chị thực sự là chị không nghĩ giống em lắm.
Thật à? Chị nghĩ sao ạ?
Tại vì chị nghĩ là đương nhiên là khi mà em đến một cái hành trình mới em sẽ gặp struggle. Nhưng mà đối với chị nhá, khi mà chị gặp struggle, cái việc đầu tiên chị làm đó là chị tự tìm hiểu, chị tự bơi đã. Chị thích như thế hơn là chị tìm một cái mentor. Tại vì chị có một cái vấn đề là chị sợ mình sẽ làm phiền người khác. Nên là nhiều lúc dù khó đến mấy thì chị cũng sẽ tự bơi trước đã, tự học trước đã rồi chị mới hỏi hoặc đi tìm sự trợ giúp.
Vâng, em hiểu.
Đấy. Thế nên là, nhưng mà tuy nhiên là cái việc đấy nó rất là stressing, kiểu kiểu chị sẽ bị mệt đi, và nhiều lúc mình cảm thấy mình thật là dốt, và mình vẫn phải cố tỏ ra là ok mình đang ổn để cho mọi người thấy là mình không cần sự trợ giúp gì đâu. Mà nếu mà chị quay lại cái thời gian của em thì chị nghĩ là các em vẫn nên có một nên tìm cho mình một người mentor phù hợp để mình vượt qua những cái khó khăn để cùng họ, thì nó sẽ dễ dàng hơn, mình vẫn tự học được mà.
Mà thực sự là lần đầu em nghe thấy có một người có quan điểm như chị ấy. Bởi vì thường có những người khi gặp khó khăn thì người ta sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ chứ không phải là cố gắng để gánh chịu một mình đâu. Ok, thì nhắc đến chủ đề mentor này thì em lại nhớ ra một câu chuyện về Edison. Không biết là chị có biết Edison là ai không nhỉ?
Thomas Edison đúng không?
Chuẩn rồi. Đó thì liệu chị có bao giờ nghĩ là một nhà bác học, một nhà phát minh đại tài như vậy lại có quá khứ khá là không ổn, là một cậu bé bị mắc chứng chậm đọc, chậm hiểu và có khá nhiều vấn đề về thần kinh.
Chị có biết chuyện này.
Vâng, thì đấy, thì trong cái khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời như vậy thì Edison đã may mắn tìm được cho mình một người mentor. Nhưng người mentor này không phải là một người quá nổi tiếng hay là một người có danh tiếng quá lớn, mà thật sự là rất là gần gũi với ông, đó chính là mẹ của ông chị ạ. Thì đó, mẹ ông chính là người đã đứng ra để dạy học cho ông này, tư vấn cho ông về tương lai này, và thậm chí là người đứng mũi chịu sào, đứng ra để hứng tất cả những cái lời lẽ tiêu cực mà nhà trường cũng như là bạn bè Edison công kích vào ông. Thì em nghĩ là chính những cái điều như vậy đã giúp cho Edison có khả năng đứng dậy và tự khắc phục những cái khó khăn, những cái rủi ro mà bản thân mình có để trở thành một người vô cùng thành công sau này. Thì không biết liệu những cái mentor thời nay liệu họ có thể làm được những cái việc tương tự như vậy không chị nhỉ?
Ra chị nghĩ là thời nào mentor cũng luôn ở xung quanh em, chứ không nhất thiết là phải một người nào đó xa xôi như là mẹ của Edison thôi, cũng là một người rất là gần gũi. Thì đơn giản mentor là cái người mà họ đã nếm qua những cái gì mà em đã trải nghiệm, thế nên là họ quay lại để dắt tay em đi đúng hơn họ ngày trước ấy. Như là ông bà này, bố mẹ này, anh chị, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, họ đều có thể là những cái mentor của em trong từng lĩnh vực khác nhau. Như là bố mẹ, nhà ông bà hay mentor em trong việc ăn nói, đối nhân xử thế. Hay là bạn bè, đồng nghiệp có thể mentor em trong học tập, trong công việc, trong tình yêu.
Vâng.
Ừ, đấy. Thế nên là tìm mentor chị nghĩ là không khó, nhưng mà tìm mentor phù hợp mới khó. Vì thực sự là họ cũng phải hiểu cái con đường mình đang đi giống và khác họ như thế nào, để họ đưa ra cho em những cái định hướng tốt nhất, chứ không phải là một cái phiên bản thứ hai của họ.
Vâng. Thế thì hóa ra là từ trước đến giờ em cũng có khá nhiều mentor, chứ không phải là không có như mình từng nghĩ.
Ừ.
Vậy thì không nói xa từ thời Edison nữa, mình nói gần đến một chút đi. Thì trong câu lạc bộ MGC ấy, chị cảm thấy nếu như có một mentor xịn để cố vấn cho mình thì nó sẽ giúp ích cho những mentee, những gen 14 như chúng em như thế nào ạ?
Ok, từ từ bây giờ hỏi là kiểu tại sao cần có mentor đúng không?
Vâng, đúng rồi ạ.
Thì ví dụ đơn giản thế nhá, là giả sử mục tiêu của em là mở được một cánh cửa.
Dạ.
Thì cái khó khăn của em là em có một ổ khóa, nhưng ở đấy em có tận 10 cái chìa. Thì cái người mentor ấy sẽ là cái chìa khóa đúng của em. Tức là họ nói cho em cần phải làm gì tiếp theo để em đạt được kết quả tốt nhất trong cái khả năng của em. Nhớ là khả năng của em, chứ không phải là khả năng của họ nha.
Vâng.
Thì cái hồi chị mới apply vào câu lạc bộ marketing MGC của mình ấy, thì như em biết thì sẽ có những cái anh chị mentor cái team, vòng teamwork tuyển gen đúng không?
Đúng rồi ạ.
Thì hồi đó thì anh Long Vũ, trưởng ban chuyên môn gen 11 là mentor của chị. Và cái thời điểm đấy thì chị thấy là chị khá là ngốc, và kiểu sinh viên mới vào trường thì chả biết cái gì về marketing đâu. Toàn là làm mọi thứ rất là bản năng mà vẫn nghĩ là output của mình rất là wow.
Cái này giống em này.
Có những cái buổi team, họp team mà kiểu mấy tiếng đồng hồ để cãi nhau, thời gian thì chết, nhưng mà làm mãi không ra được cái output tốt. Thế nên là đấy, thế nên là cả đám ngồi stress out mấy tiếng liền. Nhưng mà khi mà anh Long Vũ xuất hiện nhá, anh ra họp một cái, anh chỉ hỏi vài câu xem là tình hình thế nào này. Anh nói rất là ngắn gọn luôn, hướng giải quyết thôi. Bảo các em suy nghĩ là đơn giản thôi, khả năng mình có vậy thì mình không nên cố làm được rồi lên. Thế là sau đấy khoảng tầm 30 phút thôi thì là bọn chị ra được vấn đề luôn. Thật sự cái lúc đó là kiểu sức mạnh của mentor nó kiểu tỏa sáng trong vòng 3-5 phút ấy. Nhưng mà nó như là cái nước tăng lực cho mình ấy. Là cái từ buổi mà chị thấy là kiểu à, mình không phải cứ tự mình làm hết được, không phải tự tìm tòi được. Luôn cần mà có một người mentor thì mình mới đi vừa chắc vừa nhanh được.
Cái trải nghiệm của chị thì cũng khá là giống của em. Tại vừa rồi cái đợt tuyển thành viên mới của câu lạc bộ, trong vòng teamwork thì chúng em cũng có những cái output nó khá là 3 chấm. Nhưng mà chúng em không biết được vấn đề ở đâu, và chúng em cũng vẫn cứ nghĩ nó là ok rồi, và cứ thế là nộp và triển khai thôi. Nhưng mà sau khi xin feedback của anh chị, nhận được một trang toàn là những cái dấu màu đỏ, những cái feedback, rồi những cái sửa đổi bình luận các thứ, là chúng em đầu tiên là chúng em cảm thấy chết lặng đã. Nhưng mà sau khi đọc lại thì chúng em cảm thấy ừ, cái này đúng, cái này có vấn đề thật. Và thật sự là em thấy khá là may vì có được có các những anh chị cố vấn cho chúng em trong khoảng thời gian đấy.
Thế bình thường mà tìm mentor quan trọng như vậy thì em sẽ hay tìm mentor ở đâu?
Em thì cũng không biết là có nguồn nào cụ thể đâu. Nhưng mà theo những bản thân em thì đó có thể là những người thầy, người cô ở trường học. Cụ thể bây giờ là trường đại học. Hoặc là các trung tâm đào tạo, như là trung tâm dạy IELTS hay là dạy kỹ năng sống, hoặc là các workshop chẳng hạn. Ngoài ra thì em nghĩ sau này nếu mà em đi làm thì có thể là sếp của mình ở trong công ty, leader hoặc trưởng phòng gì đó chẳng hạn. Ngoài ra thì cũng có thể là các anh chị đi trước, hoặc là những cái bạn giỏi hơn em mà em quen biết, hay là các tiền bối trong những cái cộng đồng chuyên môn của những cái công việc cụ thể nào đó. Ngoài ra thì gần nhất với em là các anh chị mentor trong các cuộc thi về marketing chẳng hạn. Có thể là trong cuộc thi marketing on air hay là những cuộc thi khác. Ngoài ra ấy, thì có một nguồn nữa mà em nghĩ là cũng khá là nhiều mentor, đó chính là các anh chị tham gia các chương trình mentoring của các doanh nghiệp hoặc là các khóa học tổ chức nào đó. Ngoài ra thì em nghĩ là với mỗi giai đoạn sự nghiệp khác nhau thì mình sẽ cần một cái mentor ở một cái môi trường khác nhau. Những cái môi trường em nói vừa rồi thì có thể nó sẽ sắp xếp với nhau thành một cái quá trình dài, và ở mỗi môi trường mình sẽ có một cái mentor khác nhau.
Ừ, đúng rồi. Và chị nghĩ là đối với những cái bạn mà đang là học sinh sinh viên ấy, mà muốn tìm mentor ấy, thì cái sự mentoring thì các em sẽ thấy rõ nhất khi mà các em hoạt động tại một cái tổ chức có bộ máy khá là tốt. Ví dụ như là câu lạc bộ mình đi nhá, cũng vào dạng như là hoạt động thường cũng có sự xuất hiện của mentor thường xuyên. Thì nghe thì hơi kiểu bị con hát mẹ khen hay một tí, nhưng mà thú thật là đa phần các em sẽ không phải lo là thiếu guideline khi là thực hiện task đúng không?
Đúng vậy.
Bên cạnh đấy thì các anh chị cũng sẽ sẵn sàng training này, sharing này, đưa dẫn những cái cơ hội nghề nghiệp cho các em. và chưa kể là cũng support mình từ công việc đến là sức khỏe tinh thần nữa. Thế nên thực sự là đối với những cái bạn học sinh, sinh viên mà đang có thời gian trải nghiệm thì chị nghĩ là nên khuyên các em tham gia một cái tổ chức nào đó để mở rộng networking và tìm mentor cho chính mình.
Vâng.
Không biết là trước khi vào những cái tổ chức ấy, thì em có những cái lưu ý gì khi mà em tìm cái người mentor cho mình không?
Thì tất nhiên là chọn cho mình một mentor không phải là một việc dễ dàng. Em cũng sẽ có những cái tiêu chí riêng của bản thân chứ. Thứ nhất là em sẽ xác định mục tiêu của bản thân trước. Em mong muốn là mình học hỏi được điều gì hay là em đang gặp vấn đề gì cần được giúp đỡ. Thì em sẽ lựa chọn cái người mentor có thể giải quyết được những cái vấn đề đó. Tiếp đó thì em sẽ có cho mình một cái kế hoạch sơ bộ cho lộ trình phát triển của bản thân. Thì như chị biết ấy, cái quá trình phát triển của bản thân thì nó sẽ chia ra nhiều giai đoạn và nhiều quá trình ấy. Thì em cũng sẽ cần những cái người mentor khác nhau để có thể tư vấn cho em những cái giai đoạn khác nhau. Bởi vì không phải giai đoạn nào cũng giống như giai đoạn nào đúng không chị? Ngoài ra thì em cũng cần phải tìm hiểu về profile của người mentor đó trước. Và như là họ có thành tựu gì, có liên quan đến vấn đề lĩnh vực mà mình cần được tư vấn hay không. Có rất nhiều mentor họ rất giỏi, họ có viết blog và họ có chia sẻ những cái kinh nghiệm một cách công khai. Nên là em sẽ đọc kỹ những cái bài của họ, xem là bài viết của họ có đạt được cái sự đồng tình của mình hay không, liệu mình và họ có cái sự tương đồng trong tâm trí hay không. Rồi nó có thể giúp mình thay đổi quan điểm và thay đổi cái vấn đề trong cuộc sống của mình như thế nào.
Còn giúp mình thay đổi nhận thức hay không đúng không?
Vâng, đúng rồi ạ.
Thì chị nghĩ là kiểu mình cũng phải quan tâm khá là nhiều đến cái quan điểm của mentor nữa. Vì những cái vấn đề xã hội xung quanh họ, về cái lối sống, về phong cách của họ nữa. Để mình cũng có cái nhìn rõ hơn là kiểu con người của họ có thực sự phù hợp với định hướng của mình hay không. Cái đấy nó rất là quan trọng.
Thì em nghe chị chia sẻ thì em thấy chị cũng có khá là nhiều kinh nghiệm về vấn đề mentoring đấy chứ. Nhưng mà như vừa rồi chị có chia sẻ là chị không thích có một người mentor cụ thể nào đó, mà chị thích tự bơi hơn, tự nghiên cứu và tự tìm hiểu bản thân hơn. Vậy như thế là sao ạ?
Thực ra không phải là chị không thích có mentor, mà là tại vì chị cảm thấy mình hơi sợ làm phiền họ ấy. Dạ. Chị không muốn nhờ vả nhiều. Thế nên là nói là không có mentor hoặc là không thích có mentor thì không đúng. Chị cũng có những mentor nhưng mà không phải mentor một một mà thôi. Kiểu họ sẽ không đồng hành xuyên suốt với chị. Nhưng mà như kiểu là mentor như là bố mẹ này, anh chị, thầy cô thì họ cũng là những cái người mà đã trải qua những cái chặng quan trọng nhất với chị. Thế nên là lúc nào chị cũng đang hiện tại đang có mentor. Nhưng mà để nói là một cái người mentor trong ngành, kiểu ngành marketing này hoặc là những cái công việc của chị đang làm thì thực sự là không có một người nào cụ thể. Mà chị vẫn đang tự muốn tìm tòi khám phá hơn. Đấy, còn nếu mà nhắc đến kiểu mentee gì thì nếu mà chị với ba trò một mentor thì chị có. Thì chị không thiếu, tại vì trong câu lạc bộ mình ý, thì cũng có vài bạn cũng tự tìm đến chị và cái xác lập cái mối quan hệ là mentor mentee thì chị rất là welcome cái việc đấy.
Thế thì tức là chị mong muốn có một mentor part time và có một lượng lớn mentee đúng không ạ?
Cũng có thể nói là như vậy.
Dạ. Thì chị có một rừng mentee như vậy thì chị có lưu ý gì cho các mentee khi mà đặt câu hỏi hay là lúc làm việc với mentor không?
Chị nghĩ là thực ra sau khi làm việc với khá nhiều các em mentee của chị thì nếu mà để tăng cái tỷ lệ thành công khi làm việc với mentor ấy, thì các em cần giữ một cái thái độ trước hết là nghiêm túc, tức là nghiêm túc khi làm việc thôi. Còn ví dụ kiểu bạn bè đi hỏi đi date với nhau cũng ok. Nhưng mà đấy, cái quan trọng là các em phải biết cách đặt câu hỏi cách khôn ngoan. Các em cũng kiểu cần xác định rõ là những cái thiếu sót của mình là cái gì để các em đặt câu hỏi cho mentor nó thật là đúng. Cái kỹ năng đặt câu hỏi cũng là một kỹ năng rất là quan trọng, nó là cái yếu tố thể hiện cái sự hiểu biết của em nữa. Thế nên là em cần xác định được rõ mục đích khi em hỏi đó là cái gì. Ví dụ các bạn có thể áp dụng những cái kỹ thuật tư duy như kiểu là 5W1H và kiểu hãy cố gắng để đặt những cái câu hỏi mở cho mentor như là như thế nào, anh chị nghĩ thế nào về vấn đề này, tại sao vân vân. Nhưng mà đừng có hỏi cái mà kiểu nó hiển nhiên quá, tại vì rất nhiều bạn mentee của chị, các bạn đến với chị để hỏi những câu hỏi rất là obvious và chị không hiểu tại sao chúng lại hỏi đến câu đấy. Tức là nó thể hiện ra việc là các em chưa có sự research trước này, các em chưa hiểu bản thân của em, chưa có kế hoạch, chưa có mục tiêu cụ thể, nhưng mà đã tìm đến mentor rồi. Cứ vướng một cái là kiểu thắc mắc một cái là hỏi mentor luôn. Chị cái đấy chị cũng phải kích.
Vâng, hy vọng là sau số này thì em sẽ có cái kỹ năng đặt câu hỏi sao cho nó hợp lý lúc làm việc với chị. Thì vừa rồi hai chị em mình cũng đã làm rõ về vấn đề là làm thế nào để tìm kiếm được những cái mentor phù hợp đối với lộ trình cá nhân của mình. Thì bây giờ em lại có một câu hỏi nữa muốn hỏi chị, là khi mà mình tìm được một cái mentor phù hợp với bản thân rồi ấy, thì làm thế nào để mình duy trì cái mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa hai người ạ?
Ok. Chị nghĩ là cái mối quan hệ win-win giữa mentor và mentee là một điều rất là cần thiết. Tại vì cả hai đều được cần học hỏi lẫn nhau, có thêm những cái kinh nghiệm và được lắng nghe những câu chuyện của nhau để rút về cho mình những cái bài học mới, những góc nhìn mới. Tại vì dù là mentor hay mentee thì đều cần phải học thêm để hoàn thiện bản thân mà đúng không? Và cái sự bình đẳng chính là cái mấu chốt. Mình cần phải học cách lắng nghe đối phương một cách thiện chí này, trân trọng những cái chia sẻ này, lời khuyên của mentor và trân trọng cả những đóng góp của mentee nữa. Đặc biệt là mình cũng phải tôn trọng thời gian của nhau, cái đấy là quan trọng nha. Tại vì họ là người đó hỗ trợ em, mentor là người đó hỗ trợ em, mentee là người đồng hành với em, chứ không có nghĩa là họ có nghĩa vụ xuất hiện 24/7 để giúp em xử lý mọi việc.
Vâng, em cũng nghĩ thế. Ngoài ra thì em cũng muốn bổ sung thêm một chút là ngoài những cái cuộc trò chuyện về công việc, giải đáp những cái vấn đề trong lúc làm việc với nhau ấy, thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mentor cũng như là mentee. Chúng ta có thể có cùng nhau những cái cuộc họp vui vẻ, những cái buổi hẹn vui vẻ ở quán cà phê chẳng hạn, để cùng nhau chia sẻ về những cái vấn đề nó rất là đời thường thôi. Để ngoài ra thì mình mentor cũng không phải là người lúc nào cũng phải đi dạy, mà họ có hoàn toàn có thể chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống của mình với mentee của mình. Từ đó thì có thể cùng nhau đưa ra cái hướng giải quyết, cùng nhau phát triển và cùng nhau duy trì mối quan hệ win-win đó.
Ok, vậy tóm lại thì việc có cho mình một mentor đại học là một việc rất cần thiết. Tuy nhiên, dù mentor là ai hay mentor giỏi đến đâu, thì các em cũng cần lưu ý rằng kinh nghiệm của một người không phải là tất cả. Đôi khi những gì mentor mang lại cho em chỉ là những tư liệu thôi, còn được em tận dụng được những tư liệu đó và mối quan hệ này đúng và đủ tới đâu là do em.
Cảm ơn chị Diệu Chi đã có mặt ở trong số Mickey Talk 7 ngày hôm nay và đem lại cho em những cái chia sẻ, những câu chuyện vô cùng thú vị. Mong rằng trong tương lai thì em sẽ có nhiều cơ hội được tâm sự, trò chuyện và làm việc với chị nhiều hơn.
Cảm ơn Hồng Anh. Chị hy vọng rằng sẽ có cơ hội đồng hành các em trong các số Mickey tới.
Dạ.
Mickey Station xin thông báo, đoàn tàu Mickey đã dừng chân tại trạm cuối cùng của hành trình, đưa quý khách đến nơi an toàn. Mickey Station xin chân thành cảm ơn, rất mong nhận được phản hồi từ quý khách để Mickey Station ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến tàu sau.